là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 18 và 19 của tỉnh triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Bộ Giao thông Vận tải làm việc với tỉnh Yên Bái về quy hoạch tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai. Tỉnh Yên Bái hoàn thành hơn 2.200 km đường giao thông nông thôn. Người dân huyện vùng cao Mù Cang Chải được tiếp cận với nguồn vốn vay kịp thời để phát triển sản xuất. Tiếp đó, cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh hướng đi mới trong phát triển cây bưởi gắn với du lịch ở huyện Yên Bình. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Yên Bái thực hiện nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã chủ trì hội nghị đánh giá những kết quả đạt được sau 2 năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Qua 2 năm thực hiện nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tỉnh Yên Bái đã sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thu gọn được 405 đầu mối và tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị, giảm gần 4.000 biên chế và tiết kiệm trên 925 tỷ đồng bổ sung cho đầu tư phát triển. Năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện các nghị quyết theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực, nhận được sự đồng thuận ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua báo cáo đề xuất chủ trương sắp xếp, đổi mới hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh. Theo đó, Yên Bái hiện có 18 quỹ tài chính ngoài ngân sách cấp tỉnh được thành lập, trong đó có 2 quỹ áp dụng theo mô hình tổ chức tài chính độc lập và chuyên trách, 16 quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết 18-19, đề xuất điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ cụ thể từ nay đến hết năm 2020, báo cáo đề xuất chủ trương hợp nhất Đảng ủy khối doanh nghiệp với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đề án thành lập trường cao đẳng cộng đồng tỉnh Yên Bái trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh. Nghiên cứu tham mưu áp dụng các cơ chế tài chính phù hợp theo quy định để huy động nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, nhất là cho y tế và giáo dục, kể cả hình thức hợp tác công tư, liên doanh, liên kết. Dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế trong công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và thống nhất với chủ trương định hướng trên cơ sở những ý kiến đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh. Căn cứ vào các quy định hiện hành và tình hình thực tế, các đại biểu đã thảo luận nhất trí đề nghị tiếp tục duy trì 14 quỹ tài chính hoạt động theo mô hình độc lập và chuyên trách, hợp nhất quỹ cứu trợ và cứu trợ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ thành quỹ cứu trợ nhân đạo, sắp xếp lại 2 quỹ tài chính là quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo thông qua việc xây dựng đề án. Từ năm 2020, thực hiện phân cấp quản lý lại các quỹ cho phù hợp đúng quy định. Các đại biểu cũng thống nhất thực hiện đề án hợp nhất Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Trước mắt giữ nguyên số lượng cấp ủy viên, số lượng biên chế, tổ chức hội đoàn thể của 2 Đảng ủy khối khi thực hiện hợp nhất. Đồng thời xây dựng đề án trình ban chỉ đạo trong tháng 12 để có thể thực hiện vào đầu năm 2020. Đối với đề án thành lập trường cao đẳng cộng đồng tỉnh Yên Bái, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao 2 nhà trường trong việc xây dựng đề án, song cần tiếp tục nghiên cứu mô hình trường cao đẳng cộng đồng tại các địa phương trên cả nước để học tập kinh nghiệm, đồng thời tập trung vào 2 nhiệm vụ cốt lõi là sư phạm và văn hóa nghệ thuật, du lịch, đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo các ngành. 2 đơn vị nhà trường tiếp tục nghiên cứu tổ chức hội thảo, xin ý kiến các chuyên gia và báo cáo ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 18-19 của tỉnh trong quý 1 năm 2020. Về các nhiệm vụ của ban chỉ đạo trong thời gian tới, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện 2 nghị quyết của tỉnh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các huyện thị thành phố xác định vị trí việc làm một cách cụ thể, đảm bảo lộ trình 2021-2025, hoàn thành trong tháng 12-2019, trình ban chỉ đạo cho ý kiến lần thứ nhất. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ hoàn thành phương án giao biên chế công chức viên chức hợp đồng 68 năm 2020 trước ngày 30 tháng 10. Chỉ đạo tổ chức hoàn thành thi công chức cấp xã trong tháng 1 năm 2020, chủ động các giải pháp thực hiện sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh khi có nghị định của chính phủ, triển khai sắp xếp 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 8 đơn vị hành chính cấp xã sau khi có văn bản phê duyệt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng một số sở ngành địa phương liên quan.
Tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng có tổng chiều dài khoảng 392 km, diện tích đất sử dụng 1.654 ha, đi qua địa phận 8 tỉnh thành là Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. Trên tuyến có 73 cầu lớn với tổng chiều dài hơn 130 km, trong đó phải xây mới 96 cầu, 25 hầm dài 25 km, 38 nhà ga, trong đó xây mới 29 nhà ga. Tổng mức đầu tư ước tính 100.000 tỷ đồng, suất đầu tư tương đương mỗi km đường sắt 256 tỷ đồng. Tuyến đường nằm trong chiến lược phát triển hai hành lang một vành đai của Việt Nam và sáng kiến hành lang con đường của Trung Quốc. Dự kiến khi thi công xong, tuyến đường sắt sẽ giảm thời gian di chuyển từ Lào Cai đến Hải Phòng từ 5,5 giờ đường bộ xuống còn 3,5 giờ đường sắt. Dự kiến điểm đầu của tuyến trong tỉnh Yên Bái tại km 62+100 thuộc xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, điểm cuối tại km 138+700 thuộc xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Chiều dài tuyến là 76,6 km. Trên địa phận tỉnh Yên Bái sẽ bố trí 6 ga với diện tích đất sử dụng khoảng 30 hectare, đi qua các huyện Văn Yên, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận đề nghị đơn vị tư vấn điều chỉnh, bổ sung thêm các địa danh tuyến đường sắt đi qua, nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến phù hợp với quy hoạch của các huyện, thành phố và của tỉnh. Cần nghiên cứu vị trí xây dựng ga Yên Bái phù hợp để giảm kinh phí đầu tư, bổ sung thêm ga trung gian và có phương án kết nối giao thông với đường bộ đảm bảo thuận tiện cho vận chuyển hàng hóa. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, mong muốn các đại biểu tiếp tục nghiên cứu về mặt kỹ thuật nhằm điều chỉnh hướng tuyến đường sắt cho phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết của tỉnh Yên Bái. Đề nghị đơn vị tư vấn, các vụ thuộc Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh vị trí đặt ga từ xã Tân Hợp chuyển sang xã An Thịnh, huyện Văn Yên nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ngay sau buổi làm việc với đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về nội dung dự kiến xây dựng tuyến đường để có văn bản trả lời Bộ Giao thông Vận tải và đơn vị tư vấn nhằm xây dựng tuyến đường sắt qua tỉnh Yên Bái được thuận lợi và hiệu quả nhất. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của tỉnh Yên Bái khi xây dựng quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời khẳng định đây là tuyến đường sắt được ưu tiên xây dựng nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương, nên đồng chí Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị cần nghiên cứu kỹ về hướng tuyến nhằm tránh khu dân cư, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hạn chế kinh phí đầu tư, bố trí lại vị trí ga nhằm phát huy hiệu quả cao nhất, lưu ý về phạm vi không gian với đường cao tốc, quy hoạch giao thông khu dân cư kết nối với ga cho phù hợp, thuận lợi.
Sáng nay, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Yên Bái tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến nông với sự tham gia của 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao tiếp tục chủ trì và quản lý 37 dự án, kinh phí trên 86 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp và cơ giới hóa có 45 dự án. Các tỉnh phía Bắc triển khai 23 dự án với kinh phí 63,6 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực chăn nuôi triển khai 19 dự án, lĩnh vực khuyến ngư 11 dự án. Công tác đào tạo, tập huấn được chú trọng, trong đó riêng tại các tỉnh phía Bắc đã mở 104 lớp với hàng nghìn lượt học viên tham gia. Hoạt động thông tin tuyên truyền khuyến nông luôn bám sát định hướng, theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trung tâm khuyến nông các tỉnh phía Bắc tổ chức 22 diễn đàn khuyến nông, nông nghiệp. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác khuyến nông 2 tháng cuối năm 2019, đảm bảo hoàn thành 100% khối lượng và sử dụng kinh phí có hiệu quả, theo tiến độ và nội dung được phê duyệt, xây dựng kế hoạch năm 2020. Trong thời gian tới, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị hệ thống khuyến nông từ trung ương tới cơ sở cần tập trung đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phải gắn với tạo sản phẩm cụ thể, gắn với xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu, gắn với hình thức tổ chức sản xuất cho nông dân, kết nối tiêu thụ nông sản, phù hợp với từng địa phương.
Thực hiện đề án phát triển giao thông gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành kiên cố hóa được trên 2.200 km đường giao thông nông thôn, mở mới trên 2.100 km đường đất, xây dựng 2.456 công trình thoát nước với tổng kinh phí xây dựng trên 4.100 tỷ đồng. Trong đó, riêng đề án phát triển giao thông nông thôn kiên cố hóa được trên 1.000 km, mở mới 1.300 km đường đất, xây dựng được trên 670 công trình thoát nước với tổng kinh phí 1.450 tỷ đồng. trong đó nguồn vốn hỗ trợ nhà nước là trên 700 tỷ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ và nhân dân đóng góp là 738 tỷ đồng. Nhằm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí số 2 về xây dựng giao thông nông thôn, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thành 900 km đường giao thông nông thôn. Tỷ lệ đường được kiên cố hóa đạt 43%. Đề án phát triển giao thông nông thôn được triển khai đã góp phần giúp các địa phương sớm hoàn thành tiêu chí số 2 về xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ tăng cường nhiều giải pháp trong hoạt động kinh doanh nên đến thời điểm này, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải đã tăng trưởng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, hơn 90% doanh số cho vay được đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp đã góp phần quan trọng để nhân dân vùng cao phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ đầu năm đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải đã huy động nguồn vốn đạt trên 150 tỷ đồng, tăng gần 20 tỷ đồng so với năm 2018. Để có được kết quả này, thời gian qua, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, đồng thời có nhiều giải pháp đổi mới hoạt động kinh doanh, chỉ đạo cán bộ chi nhánh bám sát địa bàn các xã thị trấn, điều tra nắm bắt về nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của người dân. Anh Sùng Súa Rằng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải vui vẻ cho biết. Nhiều năm qua, mình thường đến chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện để vay tiền, gửi tiền. Được cán bộ ở đây hướng dẫn rất tận tình. Tiền vốn vay về gia đình mình đầu tư mua máy cày, máy xay sát, chăn nuôi dê, rất hiệu quả, đời sống được nâng lên. Mình cảm ơn Ngân hàng Nông nghiệp. Mặc dù đóng trên địa bàn huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ có nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các quầy giao dịch luôn đổi mới phong cách giao dịch, hướng dẫn tận tình cho khách hàng khi đến làm thủ tục vay vốn được thuận lợi. Nên đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải luôn đứng trong top đầu của hệ thống về sự tăng trưởng, chất lượng tín dụng không ngừng được tăng cao. Nhiều chỉ tiêu kinh doanh luôn đứng trong top đầu của cả hệ thống như tiền gửi dân cư, đến nay đạt 130 tỷ đồng. Tăng gần 13 tỷ đồng so với năm 2018. Doanh số cho vay hết tháng 9 đạt trên 154 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 210 tỷ đồng, không có nợ xấu. Ông Phạm Kiều Hưng, giám đốc chi nhánh ngân hàng Agribank huyện Mù Cang Chải trao đổi thêm về vấn đề này như sau.
Agribank chi nhánh Mù Cang Chải tiếp tục sẽ thực hiện các cái chỉ đạo của Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái cũng như là bám sát các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội tại huyện Mù Cang Chải. Để từ đó thì sẽ tăng cường công tác huy động vốn để có nguồn lực tài chính và từ đó thì có thể là đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của người dân cũng như là sẽ cải tiến các cái thủ tục hành chính cũng như các thủ tục các hoạt động ngân hàng để mà làm cho người dân có thể tiếp cận với ngân hàng dễ dàng hơn.
Thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm quy trình cho vay, nâng cao chất lượng thẩm định. Với những hoạt động tích cực hướng về cơ sở, chi nhánh đã luôn có sự tăng trưởng cao. Đặc biệt đến nay, hơn 90% nguồn vốn của chi nhánh cho vay thuộc lĩnh vực nông nghiệp đóng góp quan trọng, thúc đẩy nền kinh tế vùng cao phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, sáng nay tại nhà thi đấu Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc giải vô địch cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm 2019. Giải năm nay thu hút sự tham gia của trên 100 vận động viên đến từ 16 cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 7 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam, đơn nữ. Giải vô địch cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái được tổ chức nhằm đánh giá trình độ chuyên môn của các vận động viên, các địa phương, đơn vị trong tỉnh, tạo cơ hội cho các đoàn vận động viên được giao lưu học hỏi kinh nghiệm, qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện thi đấu cầu lông ngày càng phát triển.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 10, lãnh đạo phe bảo thủ tại Hạ viện Anh, Rees Mong cho biết các nghị sĩ Anh sẽ tổ chức bỏ phiếu về kế hoạch tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 28 tháng 10 tới. Thủ tướng Anh đã gửi thư cho lãnh đạo công đảng đối lập Jeremy Corbyn nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 12 tháng 12 tới, đồng thời đề nghị Quốc hội thông qua luật phê chuẩn thỏa thuận Brexit của chính phủ trước ngày 6 tháng 11. Dự kiến trong ngày 25 tháng 10, EU sẽ thảo luận để đưa ra quyết định về thời gian trì hoãn Brexit lần thứ ba.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24 tháng 10 thông báo sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Đông Bắc Syria nhằm bảo vệ các mỏ dầu khỏi nguy cơ rơi vào tay phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Đợt điều quân này sẽ gồm hàng trăm binh sĩ và 30 xe tăng chiến đấu chủ lực, tương đương nửa lữ đoàn xe tăng tiêu chuẩn của Mỹ. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng người quốc hôm 24 tháng 10 đã rời khỏi các vị trí gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, quân cảnh Nga tiếp tục tuần tra trong khuôn khổ thỏa thuận đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới việc rút quân của người quốc. Trước đó, hôm 12 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút quân Mỹ khỏi Syria nhanh nhất có thể, nhằm tránh chiến dịch quân sự chống người quốc do Thổ Nhĩ Kỳ phát động ở phía bắc Syria.
Cảnh sát Anh ngày 24 tháng 10 cho biết 39 thi thể được tìm thấy trong một container tại khu công nghiệp Essex gần thủ đô London đều là công dân Trung Quốc. Toàn bộ 38 người và một thiếu niên được phát hiện đã tử vong trong thùng xe container ở hạt Essex hôm 23 tháng 10. Lái xe 25 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người. Cảnh sát cho biết trong số các nạn nhân có 8 phụ nữ và 31 người là nam giới. Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của 39 công dân Trung Quốc này. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, các nạn nhân có thể đã chết trong điều kiện thảm khốc sau khi di cư trái phép đến Anh bằng cách trốn trong container làm lạnh lên tới âm 25 độ C tại cảng Zeebrugge của Bỉ, nơi container xếp hàng dài chờ vận chuyển đến Anh. Khả năng vụ việc có liên quan đến tội phạm có tổ chức, đây là cuộc điều tra giết người lớn nhất nước Anh trong hơn một thập kỷ qua.
Mới đây, Ngân hàng Thế giới đánh giá Trung Quốc là một trong những nền kinh tế có sự cải thiện nhanh nhất thế giới. Từ một nền kinh tế gây ô nhiễm nhất thế giới, giờ đây quốc gia đông dân nhất thế giới này đang có những cải cách mạnh mẽ. Chương trình cải cách trong vòng 12 tháng đối với 8 lĩnh vực kinh doanh, Trung Quốc đã cải thiện quy định trong hầu hết các lĩnh vực được đánh giá tại báo cáo môi trường kinh doanh và là nền kinh tế thực hiện nhiều cải cách nhất trong khu vực. Trung Quốc trở thành một trong 10 nước có sự cải thiện mạnh mẽ nhất bên cạnh Ả Rập Xê Út, Pakistan và Ấn Độ. Mặc dù đang trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, song kinh tế vẫn phát triển ổn định với những cải cách rõ nét. Ngoài ra, theo đánh giá của WB, Việt Nam có sự cải cách thuế đáng ghi nhận, trong khi Indonesia và Myanmar đã thực hiện 5 cải cách, đa phần đều liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.
Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Suga Wara vừa từ chức và được Thủ tướng Shinzo Abe chấp thuận. Vụ việc này đã gây bất ngờ đối với chính quyền Nhật Bản sau khi có những thông tin về việc Bộ trưởng Công nghiệp đã chuyển tiền và quà cho một số gia đình cử tri ở quê nhà. Thông tin về vụ bê bối này được đăng tải trên tạp chí hàng tuần tại Nhật Bản. Theo đó, thư ký của vị bộ trưởng này đã gửi khoản tiền 200 đô la Mỹ cho một gia đình có người mất ở quê của ông Suga Wara hồi đầu tháng trước. Các nghị sĩ đảng đối lập đã phanh phui thông tin này trên báo chí và yêu cầu ông Suga Wara phải đưa ra lời giải thích. Ông Suga Wara sau đó đã từ chức trước kỳ họp quốc hội, đã bị hoãn lại vì một số vấn đề trong vụ bê bối của ông. Ông Abe đã bổ nhiệm cựu bộ trưởng tái thiết Hiroshi Kate thay ông Suga Wara.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tôn vinh giá trị cây bưởi và người trồng bưởi gắn với phát triển du lịch, tới đây huyện Yên Bình sẽ tổ chức hội thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2019. Hội thi là dịp để người trồng bưởi xã Đại Minh có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất. Thông qua hội thi, huyện Yên Bình sẽ lựa chọn các mô hình tiêu biểu để du khách đến tham quan trải nghiệm trong những ngày diễn ra lễ hội. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Gia đình ông Nguyễn Văn Đông ở thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh có trên 300 gốc bưởi đang trong thời kỳ cho thu hoạch, trong đó có 17 gốc bưởi có độ tuổi từ 60 năm trở lên. Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc Việt Gáp nên vườn bưởi của gia đình ông Đông cho quả ngon, mẫu mã đẹp. Những ngày này, ông cùng các thành viên trong gia đình đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tham gia hội thi vườn bưởi đẹp, cây bưởi đẹp trong khuôn khổ lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2019, sẵn sàng đón du khách đến tham quan tại gia đình.
Ông Nguyễn Văn Đông, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Bình vui vẻ cho biết.
Để chuẩn bị cho hội thi vườn bưởi đẹp, gia đình cũng dọn dẹp vườn để sạch sẽ và cũng có kê bàn ghế để cho du khách đến để ngồi và thưởng thức trái bưởi Đại Minh ngay tại vườn. Qua đây thì gia đình nói riêng và tất cả xã nói chung là cũng mong muốn giới thiệu cái sản phẩm rộng rãi nhiều người biết.
Với trên 250 hectare bưởi, để giữ gìn và phát triển thương hiệu bưởi Đại Minh, những năm qua, xã Đại Minh, huyện Bình đã tích cực vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Hiện tại, trên địa bàn xã có 240 hộ đăng ký tham gia mô hình trồng bưởi theo hướng Việt Gáp. Xã cũng đã phát triển được vườn bưởi có quy mô vài hectare trở lên và gìn giữ được nhiều cây bưởi có tuổi đời từ 30 đến 70 năm cho chất lượng quả thơm ngon. Nhằm tôn vinh giá trị cây bưởi và người trồng bưởi gắn với phát triển du lịch, tại lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2019, huyện Bình sẽ tổ chức hội thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp và lựa chọn những mô hình đẹp để hình thành các tour tham quan trải nghiệm để chuẩn bị cho hội thi. Xã Đại Minh đã tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình có cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp đảm bảo các tiêu chí vườn sạch sẽ, thoáng mát, không có rác thải, ưu tiên các hộ sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, cây không sâu bệnh, có tán tròn, đều, sai quả, chất lượng quả ngon để đăng ký tham gia hội thi. Đến thời điểm này đã có 10 hộ ở 5 thôn gồm Làng Cần, Khả Lĩnh, Minh Thân, Phai Tung, Cầu Mơ và Đại Thân đăng ký tham gia. Đây cũng là các địa chỉ đón du khách đến tham quan trải nghiệm tại vườn bưởi dịp diễn ra lễ hội từ mùng 1 tới mùng 3 tháng 11.
Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Đại Minh, huyện Bình nói:
Chúng tôi đã vận động bà con nhân dân là trước tiên là làm tốt cái công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm cũng như là vệ sinh sân vườn, nhà cửa, rồi là chăm chút vào các vườn bưởi để đưa du khách thập phương đến với các vườn bưởi, các mô hình sản xuất bưởi an toàn và chất lượng để du khách thập phương đến với Đại Minh có cái thiện cảm tốt nhất về vùng quê con người Đại Minh.
Vườn bưởi của gia đình anh Tạ Hữu Tỉnh, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Bình từ lâu đã trở thành địa chỉ tham quan học hỏi của nhiều hộ trong và ngoài xã cũng như du khách thập phương. Những năm qua, anh luôn dành nhiều tâm huyết để chăm sóc hơn 600 gốc bưởi của gia đình, trong đó có hơn 200 gốc bưởi Đại Minh có tuổi đời từ 30 năm trở lên. Ngoài việc áp dụng phương pháp thụ phấn chéo, anh còn áp dụng quy trình chăm sóc Việt Gáp, nên vườn bưởi của gia đình anh phát triển tốt, tán tròn đều, mẫu mã quả đẹp, chất lượng quả thơm ngon. Chuẩn bị cho lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà lần thứ 2 năm 2019, ngoài việc đăng ký tham gia thi vườn bưởi đẹp, cây bưởi đẹp, anh Tỉnh còn chỉnh trang nhà cửa, sẵn sàng đón du khách đến tham quan trải nghiệm và thưởng thức hương vị Bưởi Đại Minh của gia đình.
Anh Tạ Hữu Tỉnh, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Bình cho biết:
Gia đình đã sẵn sàng để đón du khách thập phương đến để tham quan và thưởng thức bưởi của xã Đại Minh.
Việc duy trì và nhân rộng những mô hình vườn bưởi đẹp không chỉ góp phần giới thiệu quảng bá sản phẩm Bưởi Đại Minh mà còn tạo cơ sở để huyện Bình xây dựng và hình thành các tour tuyến du lịch sinh thái, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Liên đoàn bóng đá thế giới đã công bố thứ hạng của các đội bóng trong tháng 10 năm 2019. Theo đó, đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc và trở lại vị trí thứ 97 thế giới. Theo bảng xếp hạng được FIFA công bố mới nhất, đội tuyển Việt Nam đã tăng 2 bậc để vươn lên vị trí thứ 97 thế giới và trở lại top 15 châu Á. Sau 2 lượt trận toàn thắng trước Malaysia và Indonesia, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 14 điểm, qua đó vượt qua đối thủ Jordan và Armenia để trở lại thứ hạng 97, đồng thời lọt vào top 15 châu Á. Dẫn đầu khu vực châu Á theo bảng xếp hạng FIFA tháng 10 2019 là Iran. Các vị trí tiếp theo là Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Qatar. Top 10 của bảng xếp hạng FIFA tháng 10 2019 không có nhiều biến động. 4 vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Bỉ, Pháp, Brazil và Anh. Tiếp tục với các thông tin bóng đá quốc tế. Đêm qua, Partizan và MU đã chạm trán trong khuôn khổ của vòng bảng Europa League. Các cầu thủ Partizan đã không làm phụ lòng người hâm mộ khi trình diễn lối đá rực lửa. Partizan thể hiện hai bộ mặt rất rõ ở trận này. Hiệp 1 họ chơi phòng thủ phản công, hiệp 2 họ ép sân đá tấn công áp đảo. Tiếc là Partizan tung ra tới 15 cú dứt điểm nhưng lại không thể ghi bàn ở trận này. Số phận trận đấu ở Beograd chỉ được định đoạt bởi một cái tên Brandon William. Phút thứ 43 trọng tài cho MU hưởng phạt đền và Martial thực hiện thành công. Phút thứ 67 bóng chạm tay Brandon William trong vòng cấm MU, trọng tài đã bỏ qua. Chiến thắng 1-0 hú vía trước Partizan giúp MU chấm dứt chuỗi 11 trận toàn hòa và thua trên sân khách kéo dài từ tháng 3 năm nay. Ở một cặp đấu khác, một đại diện của bóng đá Anh là Arsenal đã giành chiến thắng dù hai lần bị Victoria dẫn bàn ngay tại sân nhà. Arsenal sớm phải nhận gáo nước lạnh khi ngay ở phút thứ 8, cựu tiền đạo Tottenham Marcus Ashwood mở tỷ số cho đội khách sau một pha xử lý rồi dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm địa của Arsenal. Phải đến phút thứ 32, Arsenal mới có được bàn gỡ hòa sau pha dứt điểm bằng đầu của Martinelli. Niềm vui của động viên Arsenal không kéo dài được lâu bởi sau đó chỉ 4 phút, mảnh lưới của đội chủ nhà tiếp tục rung lên. Người lập công cho Victoria là Duarte. Được tung vào sân tay người tân binh 72 triệu bảng người bờ biển Nga, Nicolas Pepe đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với pha đá phạt trực tiếp đẹp mắt thành bàn phút thứ 80. Vẫn cầu thủ châu Phi đắt giá nhất thế giới này tỏa sáng trên chấm phạt đền lần nữa ở phút thứ 90+3. Khép lại màn lội ngược dòng ngoạn mục cho Arsenal với bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 3-2. Một đại diện Serie A là AS Roma đã có một trận đấu hay trên sân nhà khi tiếp Mönchengladbach, song đã phải chia điểm đáng tiếc ở phút cuối. Phút thứ 32 từ pha đá phạt góc, Zaniolo bật cao đánh đầu mang về bàn mở điểm cho Roma. Thế trận tiếp tục có những diễn biến qua lại trong những phút cuối hiệp 1, đầu hiệp 2. Bước sang hiệp 2, Roma là đội thi đấu chủ động hơn với một bàn thắng. Tưởng chừng như Mönchengladbach sẽ phải trắng tay thêm một lần nữa dưới cơn mưa lạnh tại Rome, thì trọng tài đã cho họ hưởng quả phạt đền từ một tình huống không rõ ràng ở phút bù giờ thứ 3. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Lastin đã không mắc sai lầm nào nếu giữ lại một điểm cho Mönchengladbach. Hòa trận này, Roma vẫn xếp nhất bảng G với 5 điểm.
Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2019, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 28-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41-42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy, nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên, cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn. Sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người, do đó người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.